mình bỏ đồ vô, bỏ này bỏ nọ vô, chút là cái bình nó đầy ngặt luôn. Khi bình nó đầy quá rồi thì mình làm cái gì? Thì mình chỉ cần vắt đồ ra thôi, thì cái bình nó trọng lại là ok rồi. Chứ không phải là mình mua thêm cái bình khác, bỏ thêm đồ nữa, không phải. Nhưng mà cái nhà mình thì cái người nào vậy bà, mình mua cả nhà rồi thì mình làm gì? Thì không ai mà appreciate cái không gian cả. Mình phải bỏ đầy không gian đó, mua bàn, mua ghế, mua đồ, mua đạc, mua đầy vô cả. Mà nhiều khi mình mua một cái không được rồi mình bỏ đồ đầy gara cũng xong. Mình bỏ đồ đầy vô trong xe mình nữa, rồi mua thêm cái nhà mới nữa, rồi bỏ đầy đồ luôn, không dùng tới. Nhưng mà cái, những cái đó là bởi vì là mình thấy cái chuyện xảy ra là bởi vì mình quên là mình là cái sự trống vắng là cái không gian. Cho nên không gian là quan trọng. Và trong cái chuyện sám hối đó là không phải là mình làm cái chuyện gì khác hơn là mình nhận ra cho bản thân của mình và nhận ra biết được tất cả những cái chuyện gì mình làm đó, từ xưa đến nay là chỉ là mình bỏ thêm để mất đi cái không gian đó. Do đó đó, nếu mà bác mà muốn cúng dường đó thì bác có thể lấy cái đồ gì bác muốn cúng, cái gì mà khó khăn nhất nữa, mà khó bỏ ra nhất nữa, thì bác để lên cái chỗ đây là bác cúng. Xong rồi về rồi đó, về rồi bác làm gì? Bác nên dâng lên trên cái bàn Phật, không sai, để cúng cho Phật. Nhưng mà nếu bà nói ra thế thầy Phật cũng sai, con có thể cho chồng con được không? Không, cái này là một cái phương thức let go. Còn nếu không thì bà kiếm có cái chùa nào, có tượng Phật nào mà nó bự đó, thì mình bỏ vô trong được, xin cả vị sư tăng đó, bỏ vô trong cái tượng Phật đó. Thầy thì thầy có cái conflict interest, thầy ở xa quá, thầy không làm được. Thế là thầy sẽ không có đem bất kỳ cái ngọc ngà châu báu nào của bác ra khỏi phòng này, mang tiếng chết. Cô nói cái gì thì bây giờ thầy, vì mình cái thời gian quá ngắn đi, thế nên mình phải làm cho gấp. Trong khôi là mình không đủ giờ, tại vì bác chưa biết là cuốn chín á, cái cuốn chín á, nó không có kinh văn, nó chỉ là lạy thôi. Thế nên ngày mai đó là cái ngày mà đại chiến, là bởi vì là bác sẽ lạy từ sáng tới chiều, cho nên nó không có kinh văn nữa. Nó nói một câu nó cũng như bây giờ nói đoạn là lại đoạn đoạn lại, thành ra là mình lại mệt lắm. Cuốn 8, cuốn 9 là lại nhiều lắm, cuốn 10 là giảm bớt chút xíu, nhưng mà cuốn 8, cuốn 9 lại ghê gớm. Nhưng mà sau khi các bạn đã học 3 bộ ngày rồi thì bây giờ thì mình sẽ không có còn sợ nữa, tại vì mình chứng minh có vẻ là đã chai rồi, đầu gối đã chai rồi, đúng không? Thành ra bây giờ chắc mình sẽ lại được. Thì thầy sẽ hy vọng là các bạn sẽ còn một chút xíu cái đoạn đường đó, mình tại quận 8 rồi, còn chút xíu nữa thì mình dứt điểm luôn. Thế nên ngày mai thầy sẽ cố gắng làm cho cái break dài hơn chút xíu nữa để cho các bạn có thời giờ mà recover, khôi phục lại cái đầu gối. Vì mình cũng muốn là cả đám người cùng đi tới cái hospital Holy Cross gì đó là phiền lắm, đám luôn thì đó thì là không hay lắm, thì cũng mang tiếng. Thế nên tốt nhất là mình vừa thôi, mình vừa và mình đủ để cho mọi chuyện nó êm đẹp. Thành ra hy vọng các bạn hiểu được cái khó khăn mà lần đầu tiên mình làm của cái lại lương hoàng sản này. Và do đó thì thầy xin nhắc lại đó là nếu các bác mà có ngọc ngà châu bảo gì muốn cúng Phật thì các bác cứ để trong cái địa đó để mà các bác về cúng. Nhưng mà bác nhớ cái đó sau khi mà cúng nữa rồi thì bác về để đâu? Để bàn thờ hoặc để trong cái tượng Phật. Tượng Phật nó có cái lỗ thì bật để trong một tượng Phật cũng được, hay là dâng luôn và đừng tiếc. Khá là nhiều khi để là rồi xong là đi lên đi vô ra xuống rồi, rồi. Thấy cũng
thưa thầy, đây là một lời thỉnh cầu của chúng con. Xin thầy và đại chúng nghe những lời thưa gửi chúng con. Thì trưa nay khi mà nghe ăn cơm đó, thì thầy nói hôm nay trưa nay thầy có một cảm giác là thì khi thầy nói vậy thầy nói lần thứ hai tự nhiên con cũng có một cảm giác là thì con thấy rằng là cái sự cầu nguyện sám hối chúng ta đó được chư thiên phù hộ. Con cảm thấy bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu chư thiên đã đến đào tràng của chúng ta. Vì vậy chiều hôm nay đáng lẽ thầy đến chùa Hoa Nghiêm để theo thỉnh cầu để mà cầu nguyện cho mãi chùa Hoa Nghiêm được chẳng thành tựu. thì chúng con xin thầy và đại chúng không cần phải đến chùa Hoa Nghiêm, vì con thấy chỗ này rất là linh thiêng. Đó, đường xa xa xôi, thầy giảng nhiều khi 7-8 giờ về khuya tối quá, thì một số ở rất là xa. Vì vậy con có đôi lời thỉnh nguyện xin thầy và đại chúng để dành cho một phút cầu nguyện cho mái chùa Hoa Nghiêm chẳng được thành tựu. Nam mô Hoa Hiện Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hay, cầu nguyện là mình nên làm, tại mình không có cách gì hơn cả là cầu nguyện. Bây giờ thì là mình sẽ sau khi mình hồi hướng rồi đó, thì mình sẽ hồi hướng cho cái chùa Hoa Nghiêm là dường như là không có license, phải không ạ? Thiếu license. À, chưa có license, chưa có license.
Có license nhưng mà sửa lại con chưa được
giấy phép. À, chưa được giấy phép. Thì được, thì mình sẽ hy vọng là chưa có giấy phép. Mà cái đó là cái chuyện mà người Phật tử ai cũng nên làm cả. Nếu mà ông Phật mà ông ở cái chỗ mà nó không có giấy phép thì ông cũng không hay lắm. Thành ra là mình cầu nguyện là mình vì Phật mà cầu nguyện để mà cho Phật có chỗ yên ổn làm việc. Tại vì Phật mà tới thế gian mà nó không có chỗ mà đàng hoàng là cũng khó lắm. Cái đó là đừng nói Phật là mấy ông thầy thôi, thì thầy mà không có chỗ tới ở đàng hoàng thì cũng phiền lắm. Thì đặc biệt là thầy tới bên Orange County đó rất là khó khăn. Thì có một bác là bác Sâm, bác Cô Lịch đó, là hai người là cho thầy mượn cái chỗ ở đến 5 năm rưỡi lận. À, trong suốt thời gian đó là để cho thầy có chỗ sử dụng, cho nên thầy rất là thông cảm về các vị Phật ở đây. Bởi vì không có chỗ mà không có giấy tờ này nó là một chuyện cũng khó khăn. Cho nên là thầy thông cảm, và vì thông cảm như vậy cho nên hồi nãy thầy nói là quý vị đồng tu mà có đồng tình nữa, đúng không? Có đồng tình, thầy rất là đồng tình về cái chuyện khó khăn. Khó khăn của chư Phật, chư Bồ Tát là những người này nhiều khi là cũng khó mà có một cái, mình ở bên người Việt Nam qua bên Mỹ cũng khó tìm được. Mà xuống cái vùng California cũng khó. Ở đây thì có vẻ dễ dàng hơn. Thành ra chốc nữa mình sẽ cầu nguyện. Thành ra đó, mình cầu nguyện chư Phật làm sao mà giúp cho chư Phật được yên ổn. Có vẻ có lý không? Cũng có lý. Mà chơi cho các bạn, thật sự ra mình cũng là cầu nguyện cho tất cả mọi chuyện, chuyện kia cũng êm ả cả. Vì cái đó là cái bản sắc của cái người tu hành, là mình muốn bất kỳ cái chuyện gì đó nó cũng là xong xuôi, êm ả, mà mọi chuyện đều đẹp cả. Không có cái chuyện gì mà nó xảy ra mà làm cho mình thêm đau khổ nữa, vì là cái bản chất của cái đời là khổ. Cho nên mình hy vọng là mọi chuyện đều là tốt đẹp. Các bạn nghe được hết. Rồi, bây giờ đó thì thầy thấy là các bạn không biết các bạn có cần đi cầu tiêu không? Còn nếu không đó, thì mình sẽ tiếp tục liền. Tại vì là mình sẽ không còn giờ nữa các bạn. Thật là mình sẽ không còn giờ cho ngày mai nữa. Thành ra là ngày mai mình còn có lễ quy y, và ngày một là còn có cái cầu nguyện nữa. Thành ra cái thời gian mình rất là tight, rất là bị rất là eo hẹp. Mà trong sự eo hẹp đó thầy vẫn tiếp tục giảng, tại vì không giảng thì không được. Thì cái phần mà Lưu Hoàng Sải mà hay nhất của cái khúc này đó là cái khúc mà mình đi đảnh lễ dùm cho chư thiên. Mình đảnh lễ dùm cho chư tiên. Mình cầu nguyện đảnh lễ dùm cho chư thánh hiền, cho những vị quốc chủ, cho những người mà anh em bà con quyền thuộc, và những người mà họ có thù oán với mình. Mình đảnh lễ dùm cho tất cả mọi người đó. Và xin nói các bạn nghe, đó là cái lý do mà tại sao cái Lương Hoàng Sám này nó tồn tại 1000 năm. Là bởi vì cái triết lý đó là cái triết lý coi như là không phải là hợp thời mà thôi, mà hợp với cái sự tiến hóa của tâm thức nhất. Nếu mà tu sám hối cho chính mình á, thì đó là cái điều ý nghĩa rất là chật hẹp, nhỏ lắm. Nhưng mà sám hối dùm cho người khác, đảnh lễ dùm cho người khác, tu dùm cho người khác, thì đó là cái triết lý của cái thời đại của những người mà mình gọi là trưởng thành hơn chú. Trưởng thành hơn. Tức là mình không tu vì mình nữa, mà mình tu đạo Bồ Tát. Thành do đó là cái lý do mà khi Đức Phật Ngài mới bắt đầu giảng Pháp đó, thì Ngài giảng cái tứ diệu đế, cái khổ, để cho bà con thoát khổ. Nhưng sau rồi Đức Phật dạy cái đạo Bồ Tát, trí bát nhã, phát triển cái tâm Bồ Đề. để mà nói rằng đó là nó có cái cảnh giới mà mình cần phải tiến hóa hơn, là vị tha hơn. Thành do đó hy vọng các bạn hiểu được là cái lý do tại sao mà cái lương hoàng sám này mà thầy vẫn sử dụng nó là bởi vì nó nói được một cái chuyện mà rất quan trọng trong cái sự tu hành, là mình tu cho người khác, mình tu vì người khác. I want to take just 1 minute here to translate into English because you should not miss this part here. And this part is that the reason why we use the bowing repentance, it's over 1,000 years of history. We have known this. This sutra, this repentance book, has been honored and followed and practiced for 1,000 years. There are loaded with many cultures and cultural notions in this very book that we are bowing. The book had 10 chapters, had 10 little small chapters there. And the reason why we overlook the culture overtone, we just want to take the essence of this book and we want to promote this philosophy, because at this very day, this bowing repentance are no longer just about ourselves. You see, half of the book is about revealing the truth that the Buddha nature, and then what have we done with our karma that we create so many entanglements, and we say bad karma, but actually that's a too big word. We create entanglements and we create enmity. We create so many trouble for ourselves. And then the second part of this sutras I've seen Book 5 until now, it described to us that hell are created from our mind, but created from the behavior that we disrespectful to our fellow beings. The karma created, the hell created, is not because of anything else, rather than the wrong vision, wrong view about the people around us. And then it takes to the next step where we should do is to bow in repentance for these beings, not for ourselves alone, but for these beings. And therefore, the sutras no longer just talk about ourselves. They talk about what we can do for others. We bow on the behalf of the gods, the devas, the kings, the officials, bow on the behalf of the immortals, even bow on the behalf of all the other bodhisattvas and fellow beings right here, and also bow on the behalf of our father, our mother, our brothers, our sisters, and all that. It takes to the next level where suddenly we realize how close we are to all other people around us. And therefore, we will stop doing any harm to them, but instead, we want to provide them the best of what we have. And that is the very core of the teaching, that we need to let go of ourselves and recognize the light, and not thinking too much, and not to be loaded by guilt, but rather see the positive sign of power that we have to generate goodness and to generate the source of light from which all darkness dispel. But we not chase after light. We create that source of light. And therefore, this is a section that make this sutra, make this bowing, stays for 1,000 years without being outdated. And we hope that you, by listening and by reading and by bowing, you slowly absorb the spirit and slowly let your mind open up and let all the dust fall from your heart and mind. We hope that this will take you to the next level where you can see things completely incomparable to what you ever experienced.
Các bạn sám hối đủ chưa?
Chưa.
Chưa, thành ra bây giờ sám hối tiếp.
Dạ.
Các bạn đã chưa?
Chưa.
Dạ. Các bạn chưa? Mình sẽ lại liền lập tức. Bây giờ cũng khoảng 10 giờ. Vì mình còn 1/3 cuốn 8. Nguyên cuốn 9 là mình sẽ lại. Đó, mình sẽ lại nguyên cuốn 9 là nhiều lắm. Cuốn 10 thì thông thả rồi, cuốn 10 thì là lại không nhiều nữa, lại tùng nó đỡ hơn. Bây giờ thêm một hoạt các bác đó là bà có người nào mà đau chân vì lại không, xin giơ tay. Giơ tay cao lên. Có người đau tay vì lại, xin giơ tay. Ok, có người đau tay vì lại. Rồi. Thế bây giờ thầy chỉ cho bà một cách để cho nó đừng đau. Là khi bạc lại đó, bạc làm chậm hơn chú. Bạc không cần phải đứng lên mau như mấy người khác. Lại xuống từ từ, khi bạc xuống từ từ thôi. Để tay xuống từ từ. Bạc nhớ là thẳng cái lưng ra. Thẳng cái lưng ra, khi bạc nằm xuống thẳng cái lưng ra, tức là sao? Cổ đứng cong xuống. Cổ thẳng ra thì là thường thường là cái lưng thẳng ra đó. Mà xuống chậm đủ á, thì bạn sẽ không có đau cái chân lắm. Bây giờ có một cái cách đó để mà cho cái chân nó không đau mà nó khỏe nữa đó, là sau khi mà mình lại xong rồi đó, lúc mình ngồi thiền đó, ngồi im đó, thì bạn lập tức bạn đứng lên đó. Rồi khi đứng lên đó, bạn duỗi chân ra, bạn phải xoa phía đầu gối, xoa bọc đầu gối. Thường thường mình làm như vậy, mình xoa bọc phía trên, xoa bọc phía đầu gối phía dưới đó, thì thường thường nó sẽ giúp cho bạn cái chân bạn nó không có đau lắm. Mấy cái đó là mấy cái mà căn bản để mà dưỡng cái chân quý báu của bạn. I'm just ask people if you have problem with your knees, meaning when you bow you feel a little stressful and perhaps a little pain here and there, sore the back of your thighs, all that. So what you should do is remember the few things here. Number one, hands go down first. Number two, take time to do the bowing slowly. People may go very fast, we go along with the tune, but you can do a little slower. Maybe 100th of a second, like Michael Phelps, 100 seconds slower. That could be good. Not too fast. That could be good. A little slower, get up a little slower. That could be enough for you to prepare yourself, because most of the time you go down so fast, you go up so fast, and then by doing that too fast, sometimes the muscle is not able to adjust it themselves. So give yourself this a little time, a tiny time there. The third thing that you would like to be careful about is to get your back straight when you bow, you're coming down. Get your neck straight, actually your forehead touching the ground. So instead of crouching and get your head, the top of your head touching the ground, only this touching the ground, perhaps. So it will help your back to be straight. So you should try to be so careful with the bowing so you don't hurt yourself that much. So hopefully that will help you. And after we get up, after we meditate, you take some time to massage your knees and your thighs and all that. Massage a little bit so it doesn't get too much painful feeling there. But ultimately, try to be free from pain is impossible, because the only way to be free from pain is you do it every day. You do it all the time for quite a long time, maybe 6 months or a year. When you come here now, we are do the Olympic running right now, Olympic bowing. So if you come here and you do this bowing like this without any preparation, pain is part of the deal. So we should try out better next time. In other words, we should do a little bowing every day for 4 years. Next time, when we have again the Olympic bowing, you sign up and we do it better. There, I will warranty that there's no pain. Okay? So are you ready?
Yes.
Good. Bà con ăn sáng chưa? Thầy hỏi cái đó 5 lần là nghe. Là vì sao vậy? Tại vì bà con không ăn sáng lắm, có sức lại. Hôm qua thì thầy phải xin lỗi các bà các anh chị là thầy cảm giác là khoảng buổi chiều đó nó stuffy quá, nó nghẹt thở, đúng không? Nó nghẹt thở vì là nó không có máy chạy, không có cái gì cả nên mà nó nghẹt. Tại vì thầy biết bà con dưới kia mà thở mà lại cái tiếng sau là thầy ngồi thầy cậu cũng biết gấp. Thật ra mà chính thầy đến nay thầy cũng thấy nó khó thở là vì là không khí nó không có đủ. Nhưng mà bây giờ như vậy thì tốt này, không khí nó lưu thông. Thành trong trường hợp mà được đó, thì khi mình nghỉ đó, thì nhiều khi là thầy cũng đề nghị đó,
là mình nếu mà được ra ngoài thì là các bạn hay hít thở không khí 5 phút rồi mình vô lại. Thế nên cái chương trình của mình này hôm nay nó đặc biệt chút xíu là mình lại xong cuốn này rồi đó thì tất cả bà con mình cùng nhau chạy ra ngoài hết nơi cái bắp kiến lót đó, thì thầy sẽ là thỉnh cầu ấn hiện và Mai Khan và Judy và một số người anh chị này đi ra để mà tập cho bạc một thế thôi, cho nó có cái mùi không khí cho nó khỏe người. Bà chịu không? À, tức là ngày hôm nay là mình có đủ thứ chuyện khó khăn cả, nhưng mình sẽ làm cái trò mới, tức là mình sẽ ra để hít thở không khí để mình tránh đi cái stuffy feeling của ngày hôm qua. Cái giờ nào thì mình quy hả? Thầy quên rồi, giờ nào quy? 3 giờ. Thì 3 giờ có lẽ quy, các bạn nào mà muốn quy mà chưa có ghi tên thì nên ghi tên. Thì mình sẽ 2 giờ trưa nay là mình sẽ làm, sẽ lại giờ, tại vì không thì mình sẽ không đủ giờ. Không thì là ngày mai là tuyệt đối là không đủ giờ. Không đủ giờ tức là mình một đó là mình phải thêm ngày để mà lại. Mà cái chuyện đó thì là có vẻ không phải là cái ước mong của các bác lắm. Thì mình sẽ trả cái trường học lại mà. Mà hai là nhiều khi thầy cũng có ở đây nữa. Thành ra là mình phải rằng làm sao ngày mai mà lại xong. Thành ngày hôm nay là mình có 100,000 chuyện để làm. Nhiều hơn ngày hôm qua nữa. Pressure sẽ cao hơn ngày hôm qua nữa, nhưng mình sẽ làm. Ok. What do we have to say now? We should start our bowing at 10 o'clock. We should. Yes, I know. We should do it at 10 o'clock. And we wanted to do it at 10 o'clock. All of you wanted to do it at 10 o'clock. I wanted to do it at 10 o'clock. But the reality is, we haven't done it at 10 o'clock. So we say the three things, the should, the want, and the is. Okay, so now we're talking about the real Dharma here. So the is, the should, the want. When these three things, they don't match, then we're frustrated. The three things don't match and we're frustrated. When the should and the is, they match, but the one doesn't match, then we're also not very happy. Okay, for example, you take your son who 8 years old, come here, you tell her, the daughter there, you should come here to the Dharma, you should come here to bow. So the 8 years old daughter says, yes, I should go. The reality is, she is going and she's now here. But does she want? No, she doesn't want. She wants to stay home and watch Sean Johnson doing the gymnastic. And so, she doesn't want it. She doesn't want it, but she has to be here. So she's unhappy. In our life, if the is and the should is there, but the one is not there, doesn't match, then we're very, very unhappy. So you make sure that your should and your want should be together, and the is also together there. Now the other thing says this: what happens? Think about if you have the want and the is, they are all together, the is and the want matching, but the should doesn't match. So what happened to you? Are you happy with that? For example, Mark. He want to have 10 girlfriends. Yes, see, he go like this. He want to have 10 girlfriends all at the same time. He want it, that's how he want. The east is what? The reality is, yes, he had 10 girlfriends all at the same time. But should he or should he not? He should not. So when the two things match, but the should doesn't match, what happened to him? He's happy? Maybe momentarily. But what happened is, he will create the tension and finally he will feel guilty by doing wrong. Okay, so we want to have that should there together. So in this case, what Mark should do? He should have only, how many Mark? Nine. Nine girlfriends. So that's less guilty than have 10. But that's a simple thing that's happened, you know, in our daily life, because we are not clear about what we should, what we want, and what is. So when we are clear about that, we're always happy. For example, you think that we should start at 10 o'clock. I think we should start whenever we start. So who's happy? Who's frustrated? If you think that we should start at 10 o'clock, then you'll be frustrated. But I say, we should start when we start. Then I'm happy or not? I'm very happy, because I will start when I start. We will start when we start. So sometimes we need to move ourselves from the should into wherever the balance between the one and the should, and sometimes between the one and the is, the reality. When we move the slide back and forth a little bit, we find the middle way. But that middle way is the very thing the Buddha talked about, is how to compromise and how to understand so you can be free from frustration, how you can balance your personal agenda and public agenda, how you decide either 10 or 9. What is it that the tensions could be lessened? Instead of increasing your tension, you try to see whether the guilt, whether the desire, whether the sense of loss, all of them, how do you make them become a little lessened? And therefore, our lives become a little more manageable. Usually, the tension is not from outside. The tension is our confusion about these three things, the should, the one, and the is. So that's a simple thing to say today. I hope that we should start. Should we?
Yes.
Do we want to start?
Yes.
What is reality?
When I start.
The reality is we are starting.
Thầy xin nói các bạn biết là sáng nay thầy đi thiền trà, thì có một số anh em là trà sư ở vùng này đó, thầy đã họ có mời thầy đi để mà gọi là thưởng thức trà với là những anh em khác, 20 người khác cũng đồng thời đi uống trà. Nhưng mà cái chuyện hay nhất là thầy được đi mời tới mời thiền trà, nhưng mà thầy ngồi đó thì họ quên không rót trà thầy uống đấy. Chuyện sự thiệt là 20 người kia thì được rót trà, còn mình thầy ngồi không có trà uống. Một cái chuyện cực kỳ hay. Mà một cái thử thách cực kỳ lớn. Các bạn biết là cái thiền trà là một cái phương thức á, mà nó làm cho mình á, có thể chuyên tâm cực kỳ. Cái phần 22 là phần lễ Phật cho cha mẹ. Mà các bạn thấy là cha mẹ để sau các vị mà thần, thiền thần này nọ vân vân đó. Chứ 23 là cái phương mà lại thể cha mẹ của các vị mà đời trước. Cái hay nhất của cái này là mình đã lại sám hối dùng cho cha mẹ của mình rồi. Mình lại dùng sám hối cho cha mẹ của mình trong quá khứ nữa. I wanted just to review a little bit yesterday. We are on chapter 23, the ending of chapter 23, where we are bowing on the behalf of our father, our mother, our parents in the present, and also the parents in the past, many lives past perhaps. In Buddhism, we believe that life is just not that one life, but many lives that we have been reborn and keep rebirth in many, many lives. And in each and every life, we have a parent, and we do our best to transfer the merit and virtue, meaning we try our best to connect with them, send the merit to them as a token of repay their kindness. Because not only the parent in this life that we want to be good and be kind, but also to all beings, especially the people who were our parents in the past. So we begin with the offering of incense. And offering incense is a tradition where we want people to to be very sincere and take the incense fragrance as the symbolic image of our sincerity here.